là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận các doanh nghiệp Yên Bái đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm sản. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các vị khách mời về công tác phòng cháy chữa cháy tại cộng đồng. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái được giao kế hoạch thu tiền Quỹ Dịch vụ Môi trường rừng là 111 tỷ đồng. Đến nay, số thu được hơn 115 tỷ đồng, đạt gần 169% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả này, đội ngũ cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã thường xuyên rà soát, kiểm tra và đôn đốc các tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính theo quy định của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, để tăng thêm nguồn thu, Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng còn rà soát bổ sung các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn có sử dụng nguồn nước trong sản xuất để tiến hành ký hợp đồng, cũng như nhắc nhở xử lý các tổ chức doanh nghiệp chưa chấp hành nghĩa vụ đóng góp tài chính. Nhờ vậy, đến nay 100% các đơn vị đã nghiêm túc chấp hành và không có nợ đọng.
Theo kế hoạch phát triển bền vững, ổn định và nâng cao giá trị các sản phẩm quế, tỉnh Yên Bái định hướng phát triển vùng trồng quế đến năm 2025 tại 5 huyện gồm Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình với diện tích trên 80.000 ha. Nhưng thời điểm này diện tích quế của tỉnh Yên Bái đã đạt hơn 80.000 ha, hiện người dân vẫn tiếp tục mở rộng diện tích quế. Việc người dân đang ồ ạt trồng quế không theo quy hoạch về lâu dài sẽ dẫn đến nguy cơ vượt quy hoạch khó kiểm soát, điều đó sẽ dẫn đến hệ lụy phá vỡ sự cân bằng cung cầu của thị trường quốc tế. Giá quế sụt giảm gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng quế, gây khó khăn cho công tác quản lý phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hơn nữa, nếu trồng quế tập trung với diện tích lớn dễ dẫn tới nguy cơ về sâu và bệnh hại, sự cạnh tranh về thị trường tiêu thụ và người dân bị ép giá. Đây là vấn đề cấp bách trong việc quản lý quy hoạch quế của tỉnh Yên Bái. Người dân cũng cần phát triển quế theo đúng quy hoạch của tỉnh để đảm bảo giá trị quế về lâu dài.
Thưa quý vị và các bạn, từ 500.000 đồng tiền đầu tư ban đầu để mua giống ốc nhồi, hiện nay bà Nguyễn Thị Hà, thôn 4, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã có 7 thừa ruộng nuôi ốc, đem về nguồn thu trên 100 triệu đồng mỗi năm. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cách làm kinh tế của người nông dân này trong phóng sự sau. Trong một lần xem mô hình nuôi ốc nhồi trên TV, bà Nguyễn Thị Hà, thôn 4, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên đã quyết tâm nuôi ốc nhồi. Qua tìm hiểu, bà Hà nhận thấy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ốc nhồi trên thị trường rất lớn, nhưng nguồn cung còn khá hạn chế. Do đó, bà đã bỏ tiền mua giống ốc nhồi về nuôi thử tại ruộng. Bà Hà nói:
"Thả thử ruộng lúa là vì người ta vẫn thả cá ấy, thả cá mấy lúa để canh thông canh ấy, thì tôi nghĩ ra một sáng kiến là thả dưới lúa để cho nó vừa lúa che bóng mát mà cái lúa nó sẽ hút ăn hết những cái phân mấy cái đào thải của con ốc ra, là ốc nó rất sạch thì nó sẽ không ô nhiễm môi trường. Thì tôi thả tôi thấy thí nghiệm thì con ốc rất nhanh lớn mà lại phát triển mạnh. Mà lúa thì lại hai cái nó lại tương tác với nhau. Lúa thì ăn phân của ốc thì mình lại không phải đầu tư nhiều. Nhưng mà con ốc thì lại ăn những cái lá hoặc là những cái cỏ dại ấy, mới bèo tấm ở dưới đồng ruộng mình chăm phâm mình cấy mà. Thì cái phần chăm sóc nó cũng giảm bớt đi, phần công cũng giảm bớt đi mà con ốc lại rất lớn nhanh mà con ốc đẹp."
Để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, ban đầu bà Hà đã nuôi ốc trên một thửa ruộng gần nhà. Sau thành công của lứa ốc nhồi đầu tiên, bà đã rút ra được kinh nghiệm nuôi ốc nhồi. Cứ từ tháng 3, tháng 4 âm lịch bà bắt đầu thả giống, đến tháng 8 âm lịch cho thu hoạch ốc thương phẩm. Theo bà Hà, để nuôi được con ốc thì ba yếu tố quan trọng nhất đó là nguồn nước nuôi ốc phải sạch, vệ sinh môi trường đảm bảo, chế độ ăn phù hợp. Nếu không làm tốt các khâu này, ốc có thể bị chết hàng loạt. Bên cạnh đó cũng cần đảm bảo mật độ để ốc sinh trưởng phát triển tốt, bà Hà nói.
"Ốc này kỹ thuật nuôi của nó là con ốc rất là khó tính, vì là nó lại phải có nguồn nước chảy ra, nước chảy vào. Nếu mà nước tù thì nuôi với mật độ thật là thưa, chứ không vì là nó cái phân của nó là một mấy cái nhãi của nó ấy, thải ra ấy, nó rất là bẩn. Nếu mà nuôi lâu thì con ốc nó sẽ chậm lớn là một, và hai là nó sẽ hay dịch bệnh chết. Thế nên là mình phải kết hợp với lúa thì là cây lúa nó sẽ hai bên nó sẽ đồng hành với nhau, nó sẽ song song với nhau. Thì là cây lúa nó sẽ hút cái bẩn của con ốc, lúa lại rất là tốt mà không sâu bọ, nó vì mình cấy thưa. Mà về mùa đông hay mùa hè vừa nắng thì là nó mát, mùa đông thì nó sẽ chui dưới gốc lúa, nó sẽ trú, nó không bị chết rét. Thế nên là tôi làm thì thấy chưa thấy bị thất bại vì là sẽ thành công."
Theo bà Hà, ốc là loại vật nuôi siêu lợi nhuận, bởi thức ăn của ốc chủ yếu là phụ phẩm nông nghiệp như bèo tấm, các loại rau cỏ. Chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại kinh tế cao. Do vậy, ngoài bán ốc thương phẩm, bà Hà còn cung cấp ốc giống cho nhiều hộ trên địa bàn xã. Hiện giá ốc nhồi thương phẩm là 70-80.000 đồng một kg, giá ốc giống từ 300-500 đồng một con. Đối với nuôi ốc nhồi thương phẩm, nếu tiến hành nuôi 2 vụ một năm, thì một sào nuôi thu lãi khoảng 40-50 triệu đồng một năm. Đối với nuôi ốc nhồi giống, thì lợi nhuận đạt khoảng 70 triệu đồng một năm một sào, bà Hà nói.
Nếu mà một tạ ốc, thì là tính bây giờ là ngót nghét là gần chục triệu đấy. Nếu nó đổ là đã 80 là 8 triệu rồi. Thị trường đối với con ốc này nó là đặc sản vì đi các nhà hàng ấy. Vì đây là khách nó họ lấy thì đưa lên Sapa này, Mù Căng Chải này, các nhà hàng là cũng họ cũng ăn nhiều. Vì là nó là đặc sản thì là bây giờ nguồn tiêu thụ của nó là cũng mạnh rất mạnh.
Mô hình lúa kết hợp nuôi ốc của gia đình bà Nguyễn Thị Hà là một trong những mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Bởi mô hình đã mang lại hiệu quả kép do ốc và lúa có quan hệ cộng sinh nên sử dụng phương thức canh tác này tiết kiệm được nhiều chi phí thức ăn cho ốc. Chất thải từ ốc thải ra là nguồn phân hữu cơ tự nhiên nên nông dân gieo cây lúa năng suất cao, người dân gần như không phải sử dụng các loại phân bón. Trong thời điểm chi phí sản xuất nông nghiệp ngày càng cao, trong khi giá thành sản phẩm nông nghiệp không tăng, để giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái theo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì các mô hình sản xuất tuần hoàn như của gia đình bà Hà vừa thuận lợi theo tự nhiên, vừa nâng cao thu nhập và cũng là giải pháp để nhiều nông dân, nhiều địa phương có thể áp dụng.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có 297 công chức tư pháp hộ tịch, trong đó trình độ đại học có 255 người chiếm gần 86%. Ngoài ra trình độ cao đẳng có 4 người chiếm tỷ lệ 1,35%, trung cấp có 38 người chiếm gần 13%. Hiện nay 38 công chức có trình độ trung cấp đang tham gia đào tạo đại học luật, căn cứ quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức cấp xã, trên cơ sở nắm bắt thông tin về nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học luật chưa có việc làm trên địa bàn và kết quả rà soát thực trạng đội ngũ công chức tư pháp, hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 11 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn, trong đó quy định công chức tư pháp hộ tịch phải có trình độ đại học luật trở lên. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong tình hình mới.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 13.350 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 2.000 phương tiện, xử lý trên 12.700 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 9,3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.060 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm chủ yếu về tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải quá khổ. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang tích cực tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, tổ chức đua xe ở thanh thiếu niên, học sinh, chở quá tải, dừng đỗ sai quy định. Tiếp tục chỉ đạo các đội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, của các lái xe, chủ xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Với đặc trưng độ ẩm cao, không khí trong lành tạo điều kiện cho nhiều loại cây như nông lâm nghiệp phát triển. Đặc biệt khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng, người dân đề cao yếu tố tự nhiên trong canh tác, ít có những xâm lấn hóa học đối với đất và cây trồng. Để phát triển vùng nguyên liệu nông lâm sản, đây cũng là lợi thế để các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư dây chuyền chuyển từ sản xuất thô sang chế biến sâu thành các sản phẩm xuất khẩu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hiệp Thành có cơ sở sản xuất tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, hiện đang sản xuất 3 loại chè chính gồm chè xanh, hồng trà, bạch trà, xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trong đó sản phẩm chè xanh có cánh chè to, đều, xoăn chặt, lộ tuyết, mùi thơm mạnh đặc trưng. Khi pha, nước có màu xanh và vàng sáng, vị chè xanh chát, đắng nhẹ và có vị ngọt hậu rõ. Hồng trà có cánh chè to, xoăn chặt, màu nâu đỏ, mùi thơm mát. Để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, công ty đã liên kết với hợp tác xã chè ở địa phương xây dựng và quản lý vùng nguyên liệu với gần 200 hectare. Được quản lý chăm sóc theo quy trình hữu cơ, 100% sản phẩm chè được thu hái thủ công theo đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, mỗi năm chỉ thu hái từ 3 đến 4 lần. Đồng thời công ty đã xây dựng nhà máy trên địa bàn xã với năng suất thu mua khoảng 5 tấn chè tươi mỗi ngày, đảm bảo thu mua hết nguyên liệu trong ngày, sơ chế tại chỗ. Ông Thân Thế Ngữ, giám đốc công ty cho biết.
Hiện nay chúng tôi lập các nhóm sinh kế và ký hợp đồng với từng hộ, đảm bảo bà con không có dùng cái hóa chất, ví dụ như là phân bón vô cơ hay là thuốc trừ sâu hóa học trên nương chè. Trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ duy trì được cái chứng nhận và duy trì được cái thị trường. Hiện nay chúng tôi xuất chủ yếu sang Đài Loan, EU và Trung Quốc.
Để cạnh tranh được với thị trường, công ty đã đầu tư sản xuất sản phẩm chính từ chè San Tuyết, Phình Hồ. Bởi giống chè này hội tụ đủ các yếu tố về hương thơm, vị đậm, tính khác biệt so với các sản phẩm chè cùng loại trên thị trường hiện có. Chị Hoàng Thị Thu Huyền, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
Được là chè của hai xã Phình Hồ và Làng Nhì là có tính chất chất lượng đặc thù, khác biệt so với cái chè ở những cái nơi khác. Cái này nó khác biệt ở chỗ nào? Thứ nhất là ở cái độ cao. Ở cái hai cái xã này là có cái độ cao so với mặt nước biển là từ 1.100 đến 1.300 mét so với mặt nước biển, đặc biệt là cái sương mù quanh năm. Mà ở những chè như là chè San Tuyết Mộc Châu hay chè San Tuyết Hà Giang là không có cái đặc điểm là mây mù quanh năm. Thứ hai nữa là cái khí hậu rất là lạnh, đặc biệt là mùa đông có băng giá và tuyết, thì chính những cái thời tiết khắc nghiệt này nó làm cho cây chè phải thích nghi, tạo ra những cái lông tơ mịn trở trên lá để thích nghi với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính vì thế mà chè San Tuyết của chúng ta cũng có tuyết, và khi sao sấy thì có tuyết, không cần phải bằng những cái phương pháp về chế biến mà bản thân nó là đã có tuyết rồi. Chè thì vị đậm và có cái mùi thơm đặc trưng.
Để nâng tầm một bước cho sản phẩm, công ty còn phối hợp chặt chẽ với địa phương và ngành khoa học để bảo vệ vùng nguyên liệu chè phát triển bền vững, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý chè San Phình Hồ, nâng cao nhận thức trồng chè hữu cơ cho người dân, có như vậy mới đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm chè xuất khẩu. Ông Sùng A Dua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phình Hồ cho biết.
Từ trước đến nay cũng được sự quan tâm của huyện, mấy năm trước đầu tư vốn, kể cả cây giống, phân bón cho bà con trồng. Còn hiện tại thì bà con đang tập trung là chăm sóc những cây mà đã cho sản phẩm và những chỗ chè mà đã già có thể do nhiều nguyên nhân thì bà con tiếp tục trồng trong dạo và bảo quản. Công tác tuyên truyền của xã thì tuyên truyền cho bà con là tuyệt đối là không sử dụng chất hóa học vào cái diện tích mà bây giờ đang cho thu hoạch. Và chỉ đạo bà con là bây giờ phải thu hái phải đúng kỹ thuật.
Là một trong hai doanh nghiệp thu mua chế biến măng tre Bát Độ trong tỉnh, công ty cổ phần Yên Thành hiện sản xuất xuất khẩu các sản phẩm măng muối, măng khô sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, sản lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp đạt trên 965 tấn măng muối, hơn 270 tấn măng khô với tổng doanh thu là 2 triệu 500 ngàn đô la. Quá trình thu mua chế biến sản phẩm, doanh nghiệp có nhiều giải pháp để sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn sạch. Trong đó công ty thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất hữu cơ, chỉ thu mua những sản phẩm được đầu tư đúng quy trình từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời lựa chọn hướng đi riêng trong tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cho biết.
Thực ra là cái sản phẩm măng ấy nó là nhóm thực phẩm rồi. Và nhất là khi mà xuất bán sang thị trường Nhật Bản thì cái yêu cầu về vệ sinh thực phẩm nó rất là càng cao, và kể cả về cái chất lượng sản phẩm nó cũng rất là cao. Thì chúng tôi thực hiện thì cái này nó cả một cái quá trình thực hiện nó nghiêm ngặt, từ khâu thu mua nguyên liệu, lựa chọn cái sản phẩm cho nó đúng, đủ chất lượng và luôn luôn giữ gìn vệ sinh, tức là như chúng tôi đã nói là luôn luôn lúc nào có cơ hội, lúc nào có điều kiện là phải làm sạch cho sản phẩm và phải giữ gìn sạch cho sản phẩm. Cái tiêu chuẩn thì cũng không phải nói rồi, là cái tiêu chuẩn của Nhật thì rất là khắt khe. Nhưng mà những năm trở lại đây thì chúng tôi cái sản phẩm vẫn bán được đều vào thị trường.
Nhật Bản là một trong những nước có yêu cầu nhập khẩu các mặt hàng nghiêm ngặt khắt khe nhất là các hàng thuộc nhóm thực phẩm. Song đây lại là thị trường được công ty cổ phần Yên Thành duy trì xuất khẩu măng đều đặn hàng năm. Bởi nguyên tắc cao nhất mà công ty đặt ra là đảm bảo sạch, an toàn trong quy trình từ luộc, cắt, thái, phơi, sấy đến đóng gói bao bì cho sản phẩm. Tất cả các công nhân được đào tạo bài bản, áp dụng đúng các yêu cầu về sản xuất, sản phẩm được lựa chọn phân loại đảm bảo đúng chất lượng của đơn vị đặt hàng. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, công nhân công ty cho biết.
Như ở công ty tôi thực hiện rất là kỹ lưỡng để xuất khẩu, ví dụ từng khâu như là từ khâu cắt này đến khâu thái này đến khâu cuối cùng là khâu hoàn thiện. Ví dụ như khâu cắt là từ cái tạp chất là đã từ đấy đã phải nhặt sạch rồi, xong rồi sang khâu thái rồi khâu cuối cùng là chúng tôi là từ cái tạp chất bé tí là phải làm sạch sẽ.
vượt khó, biến thách thức thành thời cơ là nỗ lực không thể phủ nhận mà các doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái đã và đang thực hiện để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao doanh thu và đảm bảo đời sống cho công nhân người lao động, tạo động lực cho người dân vùng nguyên liệu yên tâm sản xuất. Mục tiêu cụ thể của Yên Bái là trong giai đoạn 2021-2025, giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt 23 triệu đô la. Trong đó, nhóm nông lâm sản chính như chè đạt khoảng 3 triệu đô la, sắn đạt 3,3 triệu đô la, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 15 triệu đô la, quế đạt 1 triệu đô la. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp Yên Bái cần sáng tạo vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm, tận dụng thời cơ trong nước và quốc tế để đưa nông sản đến các thị trường lớn và khó tính, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và của cải của nhân dân. Theo Bộ Công an, trên 90% các vụ cháy đã được làm rõ nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống thiết bị điện, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Điều này đặt ra nhiệm vụ cấp bách nặng nề trong công tác phòng cháy chữa cháy và nâng cao nhận thức của nhân dân, các cơ sở kinh doanh về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại gia đình, cơ sở. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái và bà Nguyễn Thị Thuận, tổ 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết, xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bà Thuận ạ. Bà có suy nghĩ gì khi mà liên tiếp những vụ cháy xảy ra gần đây đã gây ra thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản?
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì thực tế là tôi cảm thấy rất là đau lòng trước cái sự mất mát rất là lớn lao của người dân, cũng như là những cái thiệt thòi về con người và kinh tế. Nhưng mà đau lòng nhất là trong những vụ việc xảy ra như vậy thì có cả sự hy sinh của các chiến sĩ công an khi đang làm nhiệm vụ.
Vậy còn đối với Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, là người làm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, khi mà phải chứng kiến những hình ảnh này thì ông cảm thấy như thế nào?
Thay mặt những người làm công tác phòng cháy chữa cháy thì tôi xin chia sẻ những đau thương mất mát của các thân nhân, các gia đình đã gặp nạn trong các vụ cháy. Và cá nhân tôi suy nghĩ cũng cần phải siết chặt hơn nữa về công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới.
Thưa Thượng tá, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực trạng cháy nổ trong thời gian qua như thế nào ạ?
Thực trạng về tỉnh Yên Bái trong thời gian 9 tháng vừa qua thì xảy ra 24 vụ cháy. Thì trong đó có 17 vụ cháy nhà dân, 4 vụ cháy cơ sở sản xuất kinh doanh và 2 vụ cháy nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Thiệt hại về người thì có 1 người chết và 2 người bị thương. Thiệt hại tài sản thì ước tính khoảng 2 tỷ 618 triệu đồng. Nguyên nhân chính vẫn là hệ thống điện chiếm đến 78-80%, và các nguyên nhân còn lại thì đang điều tra để làm rõ.
Vâng, như Thượng tá Nam vừa chia sẻ thì có thể thấy trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các vụ cháy thì thường xảy ra với tần suất và mức độ khác nhau, không riêng gì ở khu vực thành thị mà ngay cả những cái khu vực nông thôn cũng vậy. Vậy theo bà Thuận, tại các khu dân cư thì tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ như thế nào ạ?
Chúng tôi thấy là những cái tiềm ẩn mà xảy ra cháy nổ địa bàn khu dân cư ấy, thì thứ nhất là do khu dân cư quá đông người, thứ hai là các cái nhà ở họ làm sát nhau, cái điều thứ ba nữa là các cái hộ kinh doanh gắn liền với nhà ở, thế rồi là các cái xưởng sản xuất, các cái cơ sở kinh doanh của họ, thì trong đó thì cái nhận thức của người dân về vấn đề phòng cháy chữa cháy chưa được cao, cho nên là cái sự sắp xếp trong cái khu vực kinh doanh của mình nó chưa được đảm bảo.
Thưa Thượng tá Nam, phần lớn các vụ cháy có nguyên nhân chủ yếu là do sự cố về hệ thống, thiết bị điện. Vậy ông có thể phân tích thêm về cái nguyên nhân này?
Đám cháy hình thành bởi 3 yếu tố, gồm chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt và các điều kiện tiếp xúc với nhau. Thì như phân tích ở nhu cầu, như phân tích ban đầu thì nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng ở các cơ sở sản xuất và gia đình, nhưng các cái thiết bị đường dây trục chính thì lại không được nâng cấp, không được kiểm tra, cho nên khi mà quá tải dẫn đến chạm chập và phát sinh tia lửa, và bất kỳ một cái vật liệu nào ở gần khu vực phát sinh tia lửa thì cũng bắt cháy. Thì nếu mà trong trường hợp ban ngày có người ở nhà hoặc có người trực ở các cơ sở thì phát hiện thì xử lý được cháy sớm. Còn nếu không mà vào ban đêm không có người trực ở các cơ sở hoặc ở gia đình chúng ta mà ngủ hoặc đi vắng thì xảy ra cháy, dẫn đến cháy lớn và thiệt hại lớn về người và tài sản là điều đương nhiên.
Vâng, bên cạnh nguyên nhân về thiết bị điện thì một nguyên nhân được đề cập đến là do sự chủ quan, lơ là cũng như là ý thức của người dân về phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Vậy theo bà Thuận, nó được biểu hiện như thế nào?
Theo tôi nghĩ thì đó là người ta chưa hiểu nhiều về cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cho nên là những cái vật dụng dễ bắt lửa hoặc là những cái hàng hóa trong quá trình kinh doanh thì người ta có thể là xếp gần cái nguồn nhiệt, vì vậy mà không đảm bảo được an toàn. Cái thứ hai nữa là về vấn đề tâm linh, thì đôi khi có những người ta rõ là đơn giản thôi, họ chỉ nghĩ là sau khi họ thắp hương xong thì họ có thể là đi đâu đó, xong đến giờ thì họ quay về họ sẽ lại là hóa vàng, nhưng không nghĩ được là trong quá trình đó thì có thể xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Thứ ba nữa là trong quá trình sử dụng các cái chất dễ cháy như là ga hoặc là một số hoạt động khác thì người ta không có thói quen là khóa bình ga sau khi sử dụng.
Thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Thượng tá có thể đưa ra lời khuyên gì để hạn chế tối đa vấn đề cháy nổ và những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra?
Càng ngày thì cái công tác, cái sự cháy nổ thì nó lại càng diễn ra phức tạp hơn. Từ xa xưa nữa thì chúng ta chỉ cháy một cái nhà tranh tre nứa ná thì trông cháy rất là to, thế nhưng mà thiệt hại thì nó không lớn. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cháy một cái phòng ở trong gia đình chúng ta hoặc cơ quan đơn vị chúng ta chỉ độ khoảng 15 m², nhưng mà cũng có nơi, có chỗ, cơ quan đơn vị cũng thiệt hại phải đến hàng nhiều trăm triệu đến hàng tỷ đồng, vì tất cả trang bị máy móc thiết bị chúng ta ở đó. Cho nên cũng có lời khuyên là tất cả mọi cơ quan đơn vị, gia đình chúng ta cũng phải quan tâm hơn nữa đến cái công tác phòng cháy cháy này, quan tâm đến cái đội phòng cháy cháy cơ sở, quan tâm về trang bị phương tiện, quan tâm về trang bị kiến thức về phòng cháy cháy, quan tâm về cái việc ý thức về trong việc sản xuất và kinh doanh của mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đi đôi với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, quá trình đô thị hóa tăng nhanh, các khu đô thị, nhà cao tầng và khu công nghiệp được xây dựng ngày càng nhiều. Nhu cầu sử dụng năng lượng của người dân ngày càng lớn, kéo theo đó là sự gia tăng và những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, tai nạn và sự cố. Do đó, để thực hiện tốt phòng cháy chữa cháy, ngoài việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thì các cơ sở kinh doanh và người dân cũng cần phải chủ động trang bị kiến thức, thiết bị và trách nhiệm hơn trong phòng cháy chữa cháy. Từ đó, vừa góp phần hạn chế những thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo an ninh trật tự.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí thu nhập được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu, bởi khi làm tốt tiêu chí này sẽ tạo đòn bẩy để hoàn thành, nâng chất nhiều tiêu chí khác. Xác định rõ điều đó, nên sau khi về đích nông thôn mới, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên vẫn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập và xem đây là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau hơn một năm nỗ lực, thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đón bằng công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là niềm vui, niềm phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền xã Hưng Khánh và người dân trong thôn. Xác định để đạt mục tiêu xây dựng xã Hưng Khánh thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, thôn Tĩnh Hưng đã huy động nguồn kinh phí gần 2 tỷ 400 triệu đồng để nâng cấp hạ tầng giao thông thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, xây dựng mô hình kinh tế vườn hộ, nhà sạch vườn đẹp, chỉnh trang nhà ở dân cư. Trong đó nhân dân đóng góp gần 800 triệu đồng cùng hàng nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa. Bà Trần Thị Mân, một người dân thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh nói:
"Trong khi có nhà văn hóa đẹp mà rộng rãi thì coi như là từ thanh niên cho đến người già, các thanh niên là đá bóng bóng chuyền, tất cả mọi sinh hoạt là đều rộng, là đều phấn khởi, người dân thì họp là có chỗ ngồi rất rộng rãi. Và chúng tôi chỉ mong cho thôn Tĩnh Hưng chúng tôi là ngày một càng phấn đấu vươn cao hơn nữa để các người dân vui mừng phấn khởi."
Một trong những điểm nhấn nổi bật trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở thôn Tĩnh Hưng là tiêu chí về thu nhập. Với 70 hectare quế trên 40 hectare măng tre Bát Độ, 11 hectare cây ăn quả và gần 10 mô hình chăn nuôi, hiện nay thu nhập bình quân của thôn đạt 50 triệu đồng một người một năm, cao hơn mức bình quân chung của toàn xã. Mô hình kinh tế đồi rừng của gia đình anh Trần Văn Trọng thôn Tĩnh Hưng là một trong những mô hình tiêu biểu cho thu nhập bình quân 300 đến 400 triệu đồng một năm. Với 10 hecta diện tích đất rừng, anh Trọng trồng quế, che măng bát độ và cây ăn quả. Nếu như cây quế cho thu nhập lâu năm, che bát độ cho thu theo mùa vụ, thì cây chanh cho thu nhập thường xuyên. Với hình thức canh tác này, không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong gia đình, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Đồng thời gia đình cũng có nguồn đóng góp vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, anh Trọng chia sẻ.
Từ khi mà có nông thôn mới về thì là thôn xã cũng hỗ trợ nguồn giống với nguồn phân, do là gia đình từ ngày đấy cũng là khá hơn và thu nhập cao hơn gấp nhiều lượt.
Xác định để nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Khánh dựa vào thế mạnh là phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất chất lượng nông sản, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, từng bước nâng cao kiến thức cho người dân trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất nông sản sạch, thành lập các tổ hợp tác xã để liên kết theo chuỗi. Có 20 hectare chè, xã Hưng Khánh thành lập hợp tác xã chè Khe Năm với 35 thành viên tham gia. Sản phẩm chè sau khi thu hái sẽ được tập trung tại cơ sở chế biến của hợp tác xã. Với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại gồm máy xao chè và máy vò, thời điểm cao nhất mỗi ngày hợp tác xã chế biến được 2 tạ chè khô. Nhờ đưa dây chuyền vào sản xuất, không chỉ tiêu thụ sản phẩm chè cho các thành viên hợp tác xã và bà con nhân dân, mà sản phẩm chè ở đây còn đạt chuẩn về mẫu mã như cánh chè nhỏ, màu đẹp, không vụn nát, độ hương đảm bảo. Nhờ vậy, hợp tác xã đã xây dựng được nhãn hiệu riêng, có tem nhãn, mã truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là hướng đi quan trọng để tiếp cận thị trường, mở rộng kênh phân phối để đưa sản phẩm chè Khe Năm tiến vào các thị trường lớn. Anh Vũ Văn Hồng, giám đốc hợp tác xã chè Khe Năm xã Hưng Khánh cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi cũng đã tổ chức cái chuyến đi sang bên Thái Nguyên để tham quan cái mô hình học tập bên Thái Nguyên. Sau đó thì về chúng tôi thực tập, thì thấy cái chất lượng của sản phẩm là nó được nâng lên. Và theo cái cộng thêm cái kết hợp của nhà nước là hỗ trợ, ví dụ như cái tem truy xuất nguồn gốc, như bây giờ thì cái sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi mà đưa ra thị trường thì được thị trường là đón nhận.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Hưng Khánh đã thu được quả ngọt khi xã có 5 trên 11 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là nền tảng để địa phương cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Ông Nguyễn Gia Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Chúng tôi cũng xác định là đối với nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho nhân dân, đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cốt lõi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh để vận động, định hướng cho bà con nhân dân để phát huy được cái thế mạnh của từng gia đình, từng thôn để phát triển kinh tế bằng cái nội lực và bằng cái khả năng điều kiện của mình để mà phát triển. Đó là tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cũng như là kêu gọi các doanh nghiệp về phát triển làm ăn trên địa bàn để tạo được cái, một là tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, cái thứ hai là tạo công ăn việc làm cho nông dân có cái mức thu nhập ổn định để đảm bảo phát triển.
Theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao thì tiêu chí thu nhập phải đạt từ 51 triệu đồng một người một năm trở lên. Trong khi mức thu nhập bình quân hiện tại xã Hưng Khánh mới đạt gần 50 triệu đồng một người một năm. Vì vậy, để đạt mục tiêu xã chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, xã Hưng Khánh xác định nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để đem lại hiệu quả cao. Và mỗi khi người dân cảm nhận được ý nghĩa của chương trình mang lại và nhận thức rõ vai trò của mình, cùng chung tay nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập sẽ tạo sức bật cho các tiêu chí còn lại để hoàn thành mục tiêu mà địa phương đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Siêu hot, gói cước bất diệt không giới hạn data của Viettel đã quay trở lại. Gói cước UMAX X70 giá ưu đãi chỉ 70k mỗi tháng, với 7GB mỗi tháng, hết 7GB vẫn truy cập data với tốc độ cao. Soạn UMAX X70 gửi 191 hoặc bấm sao 098 hàng. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chỉ với 3K mỗi ngày có ngay gói data bất tử không giới hạn lưu lượng, gói UMAX X90 có giá 90.000 đồng mỗi tháng với siêu ưu đãi. Truy cập không giới hạn lưu lượng data, soạn UMAX X90 gửi 191 hoặc bấm sao 098 hàng. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.